xin giảng tiếp tâm đức chân môn.
Tánh chân như của Phật đủ cái trí căn bổn. Do nơi trí căn bổn, nó lưu thông ra cái trí hậu đắc. Do nơi trí hậu đắc, nó lưu lộ ra cái tâm đại bi. Từ nơi tâm đại bi, nó chạy đưa ra phép thần chú bí mật.
Tuy là thần chú đấy, nhưng ông người Tàu người ta cũng dịch, ngài gọi là chân ngôn. Thế là làm sao?
Dạ, kính thưa thầy.
Ngài giảng thế nào?
Dạ, kính thưa thầy.
Câu thì là thế nào? Căn bản trí là cái gốc rễ bổn là vốn có xưa nay. Vậy căn bổn trí là cái gì? Đây, ai cũng có, chỉ cần trở về là sống với nó. Như ở nơi con bây giờ là cái tánh thấy, ở trong Lăng Nghiêm dạy chúng mình nhận lấy cái căn bổn trí, lấy cái tánh thấy giảng cho chúng mình học, rồi lại lấy cái tánh nghe đó để bảo chúng mình tu. Này. Vậy thì cái căn bổn trí này ấy, nó chính là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh biết của mình. Đó, thấy nghe hay biết của chúng ta. Đấy, cái tánh, cái biết ấy, tánh Phật, cái tánh Phật ấy gọi cái là cái trí căn bổn. Tức là chính là cái tánh Phật của mình ấy, nó là cái giác, nó là cái biết, cho nên gọi nó là trí. Cái ấy là căn bổn, ai cũng có, mà chỉ có điều mình không để tâm đến, mà mình không, hàng ngày mình vẫn dùng đấy nhưng mà mình không biết gì đến nó cả. Thế thì bây giờ đây ấy, trước hết cái việc đầu tiên, cái việc căn bản là con phải trở về nó đã. Đó là một. Rồi gì nữa? Mà cái trí hậu đắc nó ở đâu nó nhảy ra? Cái trí căn bổn rồi, con lại phải tập luyện thì nó mới ra cái hậu đắc. Cái hậu đắc này nó không phải là cái sẵn có, mà là cái phải tập luyện. Cũng như là con có cái tấm vải rồi, thầy vẫn nói đấy, có cái tấm vải rồi, bây giờ phải tập biết cắt, biết may, thì từ cái tấm vải ấy, nó mới hóa thành cái áo, cái quần, nó mới che cho mọi người đỡ được ấm áp, đỡ rét. Thế đấy, cái hậu đắc trí là cái khôn khéo, cái tài, mà nhưng mà phải từ căn bản trí mà ra. Chứ còn như chúng mình bây giờ chưa quay về cái căn bản trí, mà chúng ta đã cứ cũng có cái khôn, cái khéo, cái tài, thì những cái ấy, cái khôn lanh ấy, Phật gọi là cái thế trí biện thông, tức là loại trí tuệ của thế gian ấy, thì những cái ấy lại càng nó đi về đường mê không kể. Còn đằng này mình phải trở về cái căn bản trí đã, rồi từ cái căn bản trí ấy, con sẽ phát nó, cái căn bản trí ấy nó có nhiều công năng, bởi vì nó thoát mê rồi. Con tu như Đức Quán Thế Âm ngày nghe cái tánh nghe đó, cho đến khi mà cái sắc thọ tưởng hành thức cả năm ấm phá vỡ được rồi, thì ngài làm gì? Thì lúc bây giờ ngài mới đi, ngài ở cũng vẫn cái căn bản trí đó nè. Nhưng lúc bây giờ ngài có 32 ứng thân, ngài đi độ giảng kinh thuyết pháp cứu vớt chúng sanh. Nói 32 là 32 loại thôi, nhưng mà mỗi một loại là ngài hiện trăm ngàn thân, chứ không phải chỉ có 32. Ví dụ như ngài hiện thân Tỳ Kheo Ni, nhưng cả pháp giới đây đâu có phải chỉ cần một cô Tỳ Kheo Ni đâu, phải cần trăm ngàn vạn ức Tỳ Kheo Ni. Ngài hiện thân làm vua, nhưng cả pháp giới đây là ngài hiện trăm ngàn vạn ức ông vua. Thế cho nên 32 đây là ba, con số này là con số nói về loại, chứ không phải là nói về thân hình. Mỗi một loại ấy, có vô lượng thân hình. Đấy, thì trong khi ngài hiện thân đi khắp như thế, ngài luyện cái hậu đắc trí, ngài giao tiếp với tất cả chúng sanh, rồi trong cái lúc giao tiếp ấy luyện, phải tu lâu mới có, không phải là có ngay lập tức. Thế nhưng mà nó luyện dần, cho đến khi cái hậu đắc trí viên mãn ấy, thì cả cái căn bản trí lúc bây giờ mới thật là viên mãn. Là bởi vì cái công dụng, mình có tận dụng được cái khả năng của mình, thì mới thật là mình đã nhận được cái chân tâm của mình. Chứ còn có cái đống vải đấy mà mình không tận dụng cái khả năng để dùng được cái đống cái tấm vải thì chưa phải là mình đã có tấm vải. Mình phải dùng được nó mới thật là có tấm vải. Thế cho nên con phải có hậu đắc chí, có căn bản chí thì mới thật là hoàn toàn con đã trở về với chân tâm của con. Thế rồi cái gì nữa? Thế rồi sao? Đấy, như con vừa nói, mình có thể nói một cách khác, coi như cái căn bản trí đó, cái căn bản trí thì là nó là cái bản thể đó. Rồi nó mới lưu lộ ra cái đại bi. Cái hậu đắc ấy, là từ cái đại bi nó hiện ra. Cái trí hậu đắc nó thực hiện những cái lòng, cái tâm từ bi thực hiện. Cho nên cái bi với cái trí, hai cái này là một. Từ cái căn bản trí nó có cái thể chất của nó, tự mình từ cái trí. Nhưng tại sao từ cái trí, căn bản trí con mới đại có đại bi, còn bây giờ số đông là con chỉ có ái kiến thôi? Là sao? Tánh chân thật này nó thấy đúng sự thật. Nó thấy đúng sự thật nghĩa là nó thấy con mèo là tánh Phật. Hoàn toàn con mèo là ông Phật. Thế mà bây giờ cứ chịu cái kiếp mèo, lăn mãi cái đường mê, bắt chuột mãi rồi hết cái thân mèo này còn vào địa ngục nữa. Đã. Nó ở khắp pháp giới, nó ở suốt ba đời, cho nên nó thấy cái tương lai có thế, cho nên nó mới phát khởi cái lòng đại bi, nó mới xót thương, thấy rằng là ông Phật mà cứ mê đi theo mãi cái đường mê, cho nên nó mới khởi cái hậu đắc chí, tức là khởi cái trí tuệ để cứu vớt những cái người mê này. Thế thì cái hậu đắc chí ấy nó mới tìm, nó mới có những cái phương pháp để cứu vớt, để có thể là cứu vớt những tai nạn, mà còn rồi lại có những cái bài thần chú để đề phòng những cái tai nạn, phá tai nạn mà đề phòng được những tai nạn sắp tới nữa. Thì đấy là từ cái tâm, cả cái hậu đắc chí lẫn cái đại bi là mình phải trở về cái căn bản trí đã. Còn bây giờ chúng ta sống với cái kiến hoặc và tư hoặc thì như vừa nói ban nãy, cho nên kết quả nó cái tâm đại bi rất khó. Khó ở cái chỗ cái ngã ái, ngã chấp ấy, nó ngăn chặn. Mà cái thấy cũng thấy sai nữa, đâu có thấy được đúng. Phàm là thần chú đều từ nơi chân như thật tế của Phật chảy ra, tức là từ cái tâm chân thật nói ra, cho nên gọi là chân ngôn.